Những xung đột nơi xã hội người mù. Xung đột là quy luật tồn tại tự nhiên của mọi sự hiện hữu. Quy luật ấy không làm cho thế gian trở thành hố thẳm ngăn cách và sầu hận. Quy luật ấy làm cho thế gian trở thành bức tranh nghệ thuật tuyệt hảo và làm cho sự sống nở thêm hoa và lá, thêm cây xanh và trái ngọt, làm cho bao sự nhớ và thương của cõi người càng thêm có ý nghĩa và thi vị. Nhưng xung đột do muốn độc quyền về bản ngã và quyền lực cũng như lợi nhuận kinh tế của con người, chính đó là nhân tai. Nhân tai là tai nạn do vô minh của con người tạo ra, khiến cho con người không đi tới được với con người, khiến cho vợ không đi tới được với chồng, khiến cho chồng không đi tới được với vợ, khiến cho cha mẹ không đi tới được với con cái, khiến cho con cái không đi tới được với cha mẹ, khiến cho anh em không đi tới được với nhau, khiến cho thầy trò không đi tới được với nhau, khiến cho mọi tổ chức trong xã hội không đi tới được với nhau, khiến cho các quốc gia đối với nhau trở nên rời rạc. Những độc quyền ấy càng nhiều thì những xung đột của nó càng trở nên gay gắt, và tai nạn xảy đến cho xã hội con người khắp cả mọi nẻo đường và cùng khắp trong mọi lứa tuổi, mỗi lúc mỗi hiểm nghèo khó tránh. Các tai nạn khác như thiên tai, địa tai, hỏa tai, thủy tai, phong tai, đao binh tai, tật dịch tai cũng từ nơi nhân tai mà chiêu cảm. Tác nhân của nhân tai chính là tham vọng độc quyền về bản ngã. Nếu không có tham vọng độc quyền về bản ngã thì những tham vọng khác không thể phát sinh. Bản ngã sinh ra từ vô minh. Vô minh càng dày thì bản ngã càng lớn. Vô minh càng sâu thì bản ngã càng cao. Vô minh càng mãnh liệt thì sự xung đột và sức công phá của nó càng khốc liệt và bạo tàn. Do đó, mọi xung đột của con người trong thế gian này đều đến từ vô minh chấp ngã. Vô minh không còn thì ngã chấp tự diệt, ngã chấp không còn thì vô minh tự tiêu. Nên vô minh và ngã chấp luôn luôn hỗ trợ cho nhau, tạo ra vô số tai họa cho con người dưới vô số hình thức khác nhau. Vô minh và chấp ngã cá nhân tạo ra những xung đột giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể. Vô minh và chấp ngã tập thể tạo ra những xung đột giữa tập thể với tập thể và giữa tập thể với cá nhân. Chính đó là tác nhân đã, đang và sẽ gây ra không những tai nạn cho xã hội con người mà còn cho cả muôn thú và thiên nhiên. Sinh hoạt trong xã hội Việt Nam hiện nay, con người đi ra đường phần nhiều tự động che mặt. Điều ấy tự nó đã nói lên tai họa rất lớn đã xảy đến với xã hội và môi trường sinh hoạt của con người, do chính vô minh và chấp ngã của con người đã tạo ra nó. Muốn giải quyết những vấn đề xung đột xã hội, ta phải biết giải quyết những vấn đề xung đột nơi con người. Những xung đột của con người không phải đến từ trên trời cao giáng xuống hay từ lòng đất sâu giọt lên, mà đến từ nơi tâm vô minh và chấp ngã con người. Ta phải biết cách làm cho tâm hồn con người sáng lên, mọi sự hiểu biết của con người từ đó mà khởi hiện, và mọi hành động của con người là phải khởi động từ đó, khiến cho mọi xung đột trong thế giới con người tự nó hóa giải. Bây giờ, con người không còn nhìn nhau với cái nhìn chủ và nô, hay là những hiện hữu đối lập, mà là hỗ dụng sinh tồn. Nghĩa là người này hiện hữu là để hỗ dụng cho người kia, và người kia hiện hữu là để hỗ dụng cho người này. Do biết như vậy, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, từ gần đến xa, từ thấp đến cao, mà vô minh và chấp ngã nơi tự tâm dần dần bị xóa sạch, khiến cho mọi xung đột của xã hội con người không còn là xung đột của nhân tai, mà chỉ là những xung đột hỗ dụng của quy luật tự nhiên. Xung đột của quy luật tự nhiên là xung đột để giúp cho con người có đời sống của cân bằng. Xung đột theo quy luật tự nhiên là sự xung đột của hòa bình. Sự xung đột ấy không bao giờ dẫn đến chiến tranh. Sự xung đột ấy tạo ra những bức tranh đời tuyệt đẹp để cho người ta thưởng thức sự sống, yêu chuộng và tôn trọng sự sống trong từng khoảnh khắc. Và khoảnh khắc nào cũng là khoảnh khắc mầu nhiệm của sự sống. Vì vậy, ta nhìn lên một thân cây, ta chỉ thấy lá xanh mơn mởn và ta chỉ biết thưởng thức đời sống qua mơn mởn của những lá xanh mà không biết thưởng thức đời sống qua những chiếc lá vàng, thì sự thưởng thức của ta trở nên nghèo nàn và lạc hậu. nghèo nàn và lạc hậu của ta là ở chỗ đó mà không phải ở chỗ khác. Nghĩa là ta nghèo nàn và lạc hậu là vì ta không có khả năng thưởng thức toàn diện của cuộc sống, chẳng khác nào chàng trai tuấn kiệt mà mù. Khi tay của chàng ta chạm vào chú voi, và chàng ấy đã biết chú voi qua những cảm giác khuyết tật của mình, và nhiều chàng trai tuấn kiệt mù mà rờ voi, rồi mỗi vị đều biết chú voi qua những cảm giác và tri giác khuyết tật của họ, thì thử hỏi xã hội của những người mù đến khi nào mới hết xung đột và mới có hòa bình? Xã hội của những người mù, họ sẽ đi từ sự xung đột này đến những sự xung đột khác. Khi họ tiếp xúc với chú voi, họ sẽ bị xung đột nhau bởi những hình tướng của chú voi qua những cảm giác và tri giác của họ. Khi họ tiếp xúc với những chú chó, chú mèo, họ sẽ bị xung đột nhau với những hình tướng của chú chó và chú mèo qua những cảm giác và tri giác của họ. Nghĩa là trong xã hội của những người mù, khi họ tiếp xúc với bất cứ cái gì thì họ sẽ bị xung đột bởi cái đó qua những cảm giác và tri giác của họ. Chính cái xung đột của xã hội người mù là ở chỗ đó, và chính chỗ đó làm cho họ nảy sinh chiến tranh, làm cho họ khổ đau và không có hòa bình. Giải quyết những xung đột nơi xã hội người mù không có phép lạ nào ngoài phép lạ làm cho đôi mắt của họ sáng ra. Nhưng tha ngôi, ở trong đời có những người có đôi mắt thật sáng mà tâm hồn của họ đã bị mù lòa từ vô lượng kiếp rồi. Nên ta phải biết giúp nhau và cùng nhau làm cho tâm sáng lên, thì trước sau gì ta cũng có đôi mắt sáng để nhìn đời, có đôi tai sáng để lắng nghe được tiếng nói của cuộc đời từ nhiều phía. Và bây giờ ta càng nghe là càng hiểu, càng nhìn là càng yêu và càng trân trọng.
Nhận diện và yêu mến cuộc đời. Có nhiều vị tương đối có chút trí thức, và ngay cả một vài Phật tử cũng thường tự cho mình là trí thức Phật giáo, đã gặp tôi nói chuyện và đã đề nghị tôi nên góp phần vào việc hiện đại hóa đạo Phật. Tôi đã cười và nói với những vị ấy rằng đạo Phật không cần hiện đại hóa, mà các anh nên hiện đại hóa cách nhìn và cách tu của các anh cho thích hợp với đạo Phật. Ở trong kinh Đức Phật đã từng dạy, những gì Ngài đã trình bày ở trong giáo pháp, phần đầu là thiện, phần giữa là thiện và phần sau là thiện. Thiện do Đức Phật trình bày, thiện ấy là tốt đẹp, cao thượng và hoàn chỉnh. Thiện ấy là xuyên suốt mọi thời gian mà không phải từng giai đoạn, và thiện ấy là xuyên suốt mọi không gian mà không phải bị đóng khung cục bộ trong một xứ sở. Vậy ta hiện đại hóa đạo Phật là ta hiện đại hóa cái gì nơi đạo Phật? Những gì Đức Phật dạy là khế lý, vì chính nó là chân lý do tự thân Ngài chứng nghiệm và giác ngộ. Nói như vậy là như vậy, ta muốn làm cho nó cũ cũng không được, và muốn làm cho nó mới cũng không xong. Vậy ta hiện đại hóa cái gì nơi chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ? Những gì Đức Phật đã dạy là khế cơ. Lời dạy khế cơ là lời dạy thích ứng với thực tế, không diễm vong, mơ hồ, đúng với trình độ và hoàn cảnh của con người hay chúng sanh. Lời dạy khế cơ là lời dạy thích ứng với nghiệp lực của chúng sanh và có khả năng làm thay đổi nghiệp lực ấy thành nguyện lực. Vì do nghiệp lực chúng sanh sai khác nên căn cơ trình độ của họ sai thù, dạng biệt. Vì vậy, trước khi vận chuyển pháp luân, Đức Phật đã quán chiếu tường tận về nghiệp duyên của chúng sanh để chuyển vận giáo pháp cho thích ứng, nhằm giúp chúng sanh chứng nghiệm và giác ngộ chân lý theo điều kiện và tầm mức của họ. Tầm mức trình độ của họ ngang đâu thì họ hiểu lời Phật dạy ngang đó, chứ không phải Đức Phật và lời dạy của Ngài. Ngang nơi tầm mức họ hiểu, Đức Phật và lời dạy của Ngài không một ai có thể hiểu hết, ngay cả những vị Bồ Tát còn một đời nữa sẽ được bổ xứ thành Phật. Vậy ta là ai mà đòi hiện đại quá đạo Phật? Vì vậy thì không cần phải hiện đại, vì Ngài là xuyên suốt cho mọi thời đại. Và những gì Đức Phật dạy là khế thời, vì nghiệp lực và quả báo của chúng sanh không nhất định, không có người nào giống người nào, và cũng không có loài nào giống loài nào, và cũng không có thời đại nào giống thời đại nào. Tại sao? Vì nó luôn luôn vô thường và biến chuyển theo duyên để khởi hiện hay ẩn tàng. Và tuy nó khởi hiện hay ẩn tàng, nhưng nó vẫn luôn luôn thống nhất trong một dòng chảy của nghiệp. Thời đại nào cũng liên hệ đến nghiệp của chúng sanh, và từ nơi nghiệp thiện ác của chúng sanh mà biểu hiện. Nên pháp của Đức Phật dạy là để chuyển hóa nghiệp chủng xấu ác cho chúng sanh, chứ không phải chạy theo nghiệp chủng của chúng sanh để hiện đại đạo Phật. Và thời đại nào, chúng sanh cũng cần có an lạc và hạnh phúc, cũng cần có tự do và giải thoát. Họ muốn vậy nhưng không thể, làm gì do nghiệp chủng xấu ác của họ. Vậy muốn có hạnh phúc và an lạc, giải thoát và tự do, thì tự thân của họ phải chuyển hóa nghiệp chủng xấu ác. Họ phải biết đặt gánh nặng nghiệp chủng xấu ác của họ xuống để bước tới và đi lên. Pháp của Phật, nếu ai thực hành thì sẽ có khả năng giúp cho họ chuyển hóa những nghiệp chủng xấu ác ấy để thành tựu đời sống an lạc và hạnh phúc, giải thoát và tự do. Và vì vậy, pháp của Phật là thích ứng cho mọi thời đại của chúng sanh. Vì vậy, ở đâu và lúc nào trong ba cõi, pháp của Phật cũng thích ứng với những khát vọng cao quý của chúng sanh. Nên pháp của Phật dạy gọi là khế thời. Lại nữa, pháp của Phật không phải chỉ có một pháp môn mà có đến vô lượng pháp môn để đáp ứng nhu cầu tu học cho hết thảy chúng sanh. Nếu ta là người tu học có chất liệu của trí tuệ và từ bi, và là người có tâm nguyện hoằng pháp, thì ta trình bày pháp môn này cho chúng sanh tu học. Nếu không thích ứng thì ta hãy trình bày pháp môn khác. Nếu ta trình bày bằng phương pháp này mà họ không hiểu thì ta trình bày bằng những phương pháp khác. Nghĩa là chân lý giác ngộ thì chỉ có một, mà phương pháp để đạt ngộ lại có nhiều cách, có nhiều pháp môn. Vì vậy, ta không nên quá cứng kẹt ở pháp môn này mà chỉ trích pháp môn kia. Vì làm như vậy, dù là vô tình, ta vẫn tạo ra sự phân cách, chia rẽ và bè phái, tạo nên sự bất ổn cho xã hội. Một người muốn hoằng pháp theo pháp của Đức Thế Tôn, điều kiện trước hết là vị ấy phải học pháp và hành pháp do Đức Thế Tôn giảng dạy, để tự thân giác ngộ và thể nhập chân lý tối hậu của pháp mà Ngài muốn nói. Sự thể nhập ấy gọi là khế lý. Nếu không có khế lý, lấy gì để khế cơ và khế thời? Khế cơ và khế thời phải từ nơi khế lý mà biểu hiện. Và vì vậy, người hoằng pháp biết khế cơ và khế thời cũng phải có khả năng chuyển tải nội dung của khế lý. Nên khế cơ và khế thời cũng chỉ là cách nói khác của khế lý mà thôi. Nếu không thì khế cơ khế thời cũng chỉ là những sáng tạo tùy tiện. Chúng có tác dụng gây mê, làm dịu thần kinh cho những người khó ngủ mà không phải là đạo lý chân thật. Và nếu ta không học pháp và hành pháp để chứng nhập lý tính chân thực, và từ nơi lý tính chân thực ấy mà biểu hiện cuộc sống của trí tuệ và từ bi, thì ta lấy gì để hoằng pháp? Phải chăng hoằng pháp là mượn ngôn ngữ của trí tuệ và từ bi để phơi bày kiến thức về đạo Phật của mình cho người khác? Hoằng pháp như vậy thì chẳng có pháp nào của Phật để hoằng, mà ta chỉ phơi bày bản ngã của ta, tạo ra những rối rắm và phe nhóm cho xã hội vậy. Tại sao? Vì ngôn ngữ trí tuệ không phải là trí tuệ, và ngôn ngữ từ bi không phải là từ bi. Cũng vậy, ngôn ngữ diễn tả cái nón, tự thân của nó không phải là cái nón. Cái nón phải là cái nón của tự thân, nó không hề dính dáng gì đến những ngôn ngữ của người đang diễn tả về nó. Vì nó và người đang diễn tả về nó là hai thực thể khác biệt, hai nhân duyên khác nhau vậy. Nên tôi đã nói với quý vị ấy rằng, mình cứ thực tập những gì Đức Phật đã dạy, ngay trong những điều kiện mà mình đang sống, để có thể tháo tung những hạt giống kiêu mạn và chấp ngã đang ràng buộc nơi tâm mình, khiến cho tâm mình càng lúc càng sáng và càng lúc càng có tự do. Ta đem tâm trong sáng và tự do ấy để tiếp xúc với mọi cảnh vật, ta sẽ phát hiện được nhiều cái mới nơi ngoại cảnh qua cách nhìn của ta, và một lần tiếp xúc lại là một lần mới, mới ngay từ nơi cách nhìn và cách ứng dụng của ta. Cũng vậy, khi ta đặt la bàn xuống một điểm và ta nhìn mọi vật từ một điểm của la bàn, thì mọi vật sẽ hiện nguyên hình cho ta từ một điểm ấy để ta nhận diện. Và cũng la bàn ấy, ta chỉ cần dích cái kim của la bàn sang một điểm khác, thì cũng từ nơi một điểm khác ấy của la bàn, mọi vật sẽ hiện nguyên hình cho ta từ nơi một điểm mới ấy để cho ta nhận diện. Và cứ như vậy, ta chỉ cần thay đổi một điểm, một cự ly là ta có một cách nhìn mới, một cách phát hiện mới đối với mọi sự vật qua cái la bàn của ta. Nên vua Trần Nhân Tông nói, nhất hồi điêm xuất, nhất hồi tân. Nghĩa là một lần đưa ra là một lần mới tin, một lần nhích la bàn là một lần ta có cách nhìn mới đối với mọi sự vật. Vì vậy, tâm ta đầy những hạt giống vô minh, kiêu mạn và chấp ngã, ta cố gắng nói cho mới, trình bày cho mới và nỗ lực làm cho mới, thì nó vẫn là cũ. Và mỗi khi ta biết ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của ta, thì những hạt giống vô minh, kiêu mạn và chấp ngã nơi tâm ta từ đó lắng xuống. Bây giờ, tâm giải thoát và sự sáng trong nơi tâm ta biểu lộ một cách tự nhiên, thì cho dù ta nói chuyện cũ mà vẫn thành chuyện mới, ta làm việc cũ mà vẫn thành việc mới, hay khi ta nói hoặc làm, ta chẳng cần quan tâm đến cũ và mới gì cả, mà lời nói của ta vẫn khế lý, khế cơ và khế thời như thường. Nên mới hay cũ, hợp thời hay không hợp thời là do khả năng diệt trừ hay không diệt trừ những mê lầm của phiền não và vô minh nơi tâm ta. Mỗi ngày ta nhận diện những phiền não nơi tâm ta và làm cho chúng càng lúc càng lắng yên, để mỗi ngày tâm ta đều mới. Ta hãy đem cái mới ấy để nhận diện và yêu mến cuộc đời.